Phẩm 17. Song tụng ngày thứ tư. Kệ tóm tắt. Mã ấp và Mã ấp. Rừng Ngưu Giác Sa La. Rừng Ngưu Giác Sa La. Cầu giải ở sau cùng. Thuyết trí A Di Na. Câu lâu minh thánh đạo. Đông viên luận tiểu không. Đại không ở sau cùng.
182. Kinh Mã ấp 1. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại nước Ương Kỵ cùng với đại chúng tỳ kheo. Ngài cùng với đại chúng tỳ kheo đi đến Mã ấp, ngụ tại Mã Lâm Tự. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với các tỳ kheo rằng: Người ta thấy các ngươi, những sa môn, là sa môn. Nếu có ai hỏi các ngươi, những sa môn, thì các ngươi có tự xưng mình là sa môn chăng? Các tỳ kheo bạch rằng: Bạch Thế Tôn, có. Phật lại nói: Cho nên các ngươi chính vì lẽ đó, chính vì là sa môn, phải học pháp như thật sa môn và pháp như thật Bà La Môn. Sau khi đã học pháp như thật sa môn và pháp như thật Bà La Môn, bấy giờ mới là sa môn chân chánh, không phải là sa môn hư danh. Nếu có thọ nhận áo chăn, ẩm thực, giường chõng, thuốc thang và các thứ tư cụ sinh hoạt khác, những ai cung cấp các thứ ấy được phước lớn, được kết quả lớn, được công đức lớn và được quả báo rộng rãi. Các ngươi nên học như vậy. Thế nào là pháp như thật sa môn và pháp như thật bà la môn? Thân hành thanh tịnh, chánh đại quang minh, khéo léo giữ gìn, không có tỳ vết. Nhân nơi thân hành thanh tịnh này mà vẫn không tự đề cao, không khinh chê người, không ô uế, không dẫn đục, được các đồng phạm hạnh có trí khen ngợi. Nếu các ngươi nghĩ rằng ta thân hành thanh tịnh, điều cần làm ta đã làm xong, không cần học thêm nữa, đã thành tựu đức nghĩa, không còn gì phải làm thêm. Này tỳ kheo, ta nói cho các ngươi biết, không để các ngươi mong cầu ý nghĩa của sa môn mà lạc mất ý nghĩa của sa môn. Như muốn cầu học tiến thêm nữa, tỳ kheo nếu thân đã thanh tịnh lại phải làm những gì? Cần học khẩu hành thanh tịnh, chánh đại quang minh, khéo léo giữ gìn, không có tỳ vết. Nhân nơi khẩu hành thanh tịnh này mà vẫn không tự đề cao, không khinh chê người, không ô uế, không dẫn đục, được các đồng phạm hạnh có trí khen ngợi. Nếu các ngươi nghĩ rằng ta thân khẩu hành thanh tịnh, điều cần làm ta đã làm xong, không cần học thêm nữa, đã thành tựu đức nghĩa, không còn gì phải làm thêm. Này tỳ kheo, ta nói cho các ngươi biết, không để các ngươi mong cầu nghĩa của sa môn mà lạc mất nghĩa của sa môn. Như muốn cầu tiến thêm nữa, tỳ kheo nếu thân khẩu đã thanh tịnh lại phải làm những gì? Cần học ý hành thanh tịnh, chánh đại quang minh, khéo léo giữ gìn, không có tỳ vết. Nhân nơi ý hành thanh tịnh này mà vẫn không tự đề cao, không khinh chê người, không ô uế, không dẫn đục, được các đồng phạm hạnh có trí khen ngợi. Nếu các ngươi nghĩ rằng ta thân khẩu ý hành thanh tịnh, điều cần làm ta đã làm xong, không cần học thêm nữa, đã thành tựu đức nghĩa, không còn gì phải làm thêm. Này tỳ kheo, ta nói cho các ngươi biết, không để các ngươi mong cầu nghĩa của sa môn mà lạc mất nghĩa của sa môn. Như muốn cầu tiến thêm nữa, tỳ kheo nếu thân khẩu ý đã thanh tịnh lại phải làm những gì? Phải học mạng hành thanh tịnh, chánh đại quang minh, khéo léo giữ gìn, không có tỳ vết. Nhân nơi mạng hành thanh tịnh này mà vẫn không tự đề cao, không khinh chê người, không ô uế, không dẫn đục, được các đồng phạm hạnh có trí khen ngợi. Nếu các ngươi nghĩ rằng ta thân khẩu ý mạng hành thanh tịnh, Điều cần làm ta đã làm xong, không cần học thêm nữa, đã thành tựu đức nghĩa, không còn gì làm phải làm thêm. Này tỳ kheo, ta nói cho các ngươi biết, không để các ngươi mong cầu nghĩa của sa môn mà lạc mất nghĩa của sa môn. Như muốn cầu học tiến thêm nữa, tỳ kheo, nếu thân, khẩu, ý, mạng đã thanh tịnh, lại phải làm những gì? Tỳ kheo phải học thủ hộ các căn, thường niệm tưởng sự khép kín, niệm tưởng muốn minh đạt, thủ hộ tâm mà được thành tựu, hằng khởi chánh tri. Khi mắt thấy sắc, không chấp thủ tướng của sắc, không đắm nhiễm vị của sắc. Do nguyên nhân gì mà khi nhãn căn không được thủ hộ thì trong tâm sanh tham lam, ưu sầu, ác bất thiện pháp, hướng đến kia mà thủ hộ căn con mắt. Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân, khi ý biết pháp, không chấp thủ tướng của pháp, không đắm nhiễm vị của pháp. Do nguyên nhân gì mà khi ý căn không được thủ hộ thì trong tâm sanh tham lam, ưu sầu, ác bất thiện pháp, hướng đến kia mà thủ hộ ý căn. Nếu các ngươi nghĩ rằng ta thân, khẩu, ý, mạng, hành thanh tịnh, thủ hộ các căn, điều cần làm ta đã làm xong, không cần học thêm nữa, đã thành tựu đức nghĩa, không còn gì làm phải làm thêm. Này tỳ kheo, ta nói cho các ngươi biết, không để các ngươi mong cầu cứu cánh của sa môn mà lạc mất cứu cánh của sa môn. Như muốn cầu học tiến thêm nữa, tỳ kheo, nếu thân, khẩu, ý, mạng đã thanh tịnh, đã thủ hộ các căn, lại phải làm những gì? Tỳ kheo phải học chánh tri khi ra, khi vào, khéo quán sát phân biệt, co duỗi, cúi ngước, nghi dung, chững chạc, khéo mang tăng già lê và các y bát, đi đứng ngồi nằm, ngủ thức, nói năng hay im lặng đều có chánh tri. Nếu các người nghĩ rằng ta thân, khẩu, ý, mạng, hành thanh tịnh, thủ hộ các căn, có chánh tri khi ra khi vào, điều cần làm ta đã làm xong, không cần học thêm nữa, đã thành tựu đức nghĩa, không còn gì phải làm thêm. Này tỳ kheo, ta nói cho các ngươi biết, không để các ngươi mong cầu nghĩa của sa môn mà lạc mất nghĩa của sa môn. Như muốn cầu học tiến thêm nữa, tỳ kheo, nếu thân, khẩu, ý, mạng đã thanh tịnh, đã thủ hộ các căn, đã biết rõ sự ra vào, lại phải làm những gì? Tỳ kheo nên học sống cô độc tại nơi xa vắng, ở trong rừng vắng, dưới gốc cây, những nơi không nhàn yên tĩnh, sườn non, động đá, đất trống, lùm cây, hoặc vào trong rừng, hoặc giữa bãi tha ma. Vì ấy, sau khi ở trong rừng vắng, hoặc dưới gốc cây, những nơi không nhàn yên tĩnh, trải ni sư đàn, ngồi kiết già, chánh thân, chánh nguyện, hướng niệm nội tâm, đoạn trừ tâm tham lam, tâm không tranh chấp, thấy tài vật và các nhu dụng sinh sống của người khác mà không khởi lòng tham muốn, muốn khiến về mình. Vì ấy, đối với sự tham lam, tâm đã tịnh trừ. Cũng vậy, sân nhuế, thùy miên, trạo hối, đoạn nghi trừ hoặc, đối với các thiện pháp không có do dự. Vì ấy, đối với sự nghi hoặc, tâm đã tịnh trừ. Vì ấy, đã đoạn trừ năm triền cái, những thứ làm ô uế, tuệ yếu kém, rồi ly dục, ly pháp ác bất thiện, cho đến chứng đắc tứ thiền, thành tựu an trụ. Tỳ kheo với định tâm như vậy, thanh tịnh, không ô uế, không phiền nhiệt, nhu nhuyến, khéo an trụ, chứng đắc tâm bất động, bèn hướng đến sự tác chứng lậu tận trí thông. Vì ấy liền biết như thật rằng đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là khổ diệt đạo. Cũng biết như thật, đây là lậu, đây là lậu tập, đây là lậu diệt, đây là lậu diệt đạo. Tỳ kheo ấy đã biết như vậy, thấy như vậy rồi, tâm giải thoát dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Giải thoát rồi, liền biết là mình đã giải thoát, biết như thật rằng sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững. Điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Ta nói, vị ấy là Sa Môn, là Bà La Môn, là Thánh, là Tịnh Dục. Thế nào gọi là Sa Môn? Là người đã đình chỉ các pháp ác bất thiện, các lậu ô uế, là gốc rễ của sự hữu trong tương lai, là sự phiền nhiệt, là nhân của khổ báo, của sanh lão bệnh tử. Đó gọi là Sa Môn. Thế nào gọi là Bà La Môn? Là người xa lìa các pháp ác, pháp bất thiện, các lậu ô uế, mà là gốc rễ của sự hữu trong tương lai, là sự phiền nhiệt, là nhân của khổ báo, của sanh, lão, bệnh, tử. Đó gọi là Bà La Môn. Thế nào gọi là Thánh? Là người xa lìa các pháp ác, pháp bất thiện, các lậu ô uế, làm gốc rễ của sự hữu trong tương lai, là sự phiền nhiệt, là nhân của khổ báo, của sanh, lão, bệnh, tử. Đó gọi là Thánh. Thế nào gọi là Tịnh Dục? Là người đã tắm rửa sạch các pháp ác, pháp bất thiện, các lậu ô uế, là gốc rễ của hữu trong tương lai, là sự phiền nhiệt, là nhân của khổ báo, của sanh, lão, bệnh, tử. Đó gọi là Tịnh Dục. Đó gọi là Sa Môn, là Bà La Môn, là Thánh, là Tịnh Dục. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo ấy sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.